biến đổi chuẩn đích của mùa chay. Cha Giuse Đỗ Trung Thành, giọng Đàm Bình.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn sinh viên thân mến, với thứ tư lễ cho, chúng ta bước vào hành trình mùa chay thánh 40 ngày. Và mùa chay thánh 40 ngày mời gọi chúng ta sống tâm tình sám hối. Và tâm tình sám hối đó với cái nghi thức sức cho là mời gọi mỗi người chúng ta nhận thức lại thân phận giới hạn cho bụi của con người chúng ta. Với thân phận giới hạn và cho bụi của mỗi con người chúng ta, để rồi qua đó mỗi người chúng ta hãy nhìn lại xem cùng đích của mình là ở đâu. Bởi vì chúng ta đang sống, nhiều khi chúng ta bị lệch chuẩn, chúng ta đặt cho cái cùng đích của mình ở nơi cái sự vật này, ở nơi sự vật kia, ở nơi giá trị này, giá trị kia, thuộc về thế giới vật chất, thế giới trần gian. Nên mời gọi chúng ta một mặt là để chúng ta xác định lại cùng đích của mình là gì, và mặt khác để chúng ta thấy là con người của chúng ta vì nó giới hạn như thế và cho bụi như thế nên hết sức là mỏng giòn và yếu đuối. Và mỏng giòn yếu đuối đó rồi khiến con người chúng ta dễ nghiêng chiều về đàng trái, dễ bị lôi cuốn vào những cái gọi là thế lực của sự dữ trong cuộc đời của chúng ta. Và khởi đi từ cái tâm tình đó thì sám hối trong mùa chay còn có nghĩa là chúng ta hãy nhận ra những cái khiếm khuyết, những lỗi lầm, những tội lỗi của mình đã gây ra trong mối tương quan của chúng ta với Chúa và với anh chị em của chúng ta. Đồng thời, chúng ta hãy khiêm tốn và nỗ lực để chúng ta hòa giải hai mối tương quan đó qua việc chúng ta lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích giao hòa. Thế nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn sinh viên, nếu như hành trình sám hối, hành trình mùa chay của chúng ta chỉ dừng lại ở đó không thì chưa đủ và chưa đạt. Bởi vì với con người ngày hôm nay, chúng ta chấp nhận chúng là con người thực dụng, thì chúng ta phải hỏi là tôi thú tội, tôi đến bí tích hòa giải để làm gì, để được cái gì, tôi sám hối để được cái gì. Điều đó mà là điều quan trọng. Nên tất cả những điều đó chỉ là phương tiện để chúng ta đi đến một cái điểm rất quan trọng liên quan đến đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Đó là để chúng ta đón nhận tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi người chúng ta, ơn cứu độ của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, đó là niềm hy vọng, mà không phải ở thế giới mai sau chúng ta mới đón nhận được, mà khởi đi từ ngay trong cuộc sống trần thế này. Điều này rất hiển nhiên thôi. Quý ông bà, anh chị em và các bạn sinh viên có thể thấy trong cuộc sống của mình có rất nhiều anh chị em đã được biến đổi khi họ gặp gỡ Chúa. Chúa đến với họ, họ đón nhận Chúa và họ đã được biến đổi. Chẳng hạn như một người tôi biết, trước đây cô ấy là một người phải nói là đại gia rất giàu, đi xe hơi đưa, hơi nước và tiền bạc rất nhiều. Thế nhưng trong giai đoạn đó thì cô ấy lại không tin tưởng vào Chúa. Lại khi kinh doanh buôn bán thì đi xem thầy, xem bói, và ngay cả không đến cầu nguyện Chúa mà chạy ra một cái gọi là bà chúa xứ ngoài giáo đốc để mà khấn hứa, để cầu nguyện này kia, lệch chuẩn trong đời sống tâm linh. Và bây giờ là tay trắng, tay trắng. Nhưng bù lại, chính vì cái chỗ mà tay trắng đó, khi rơi vào cái cùng của cái sự thất vọng đó, thì cô đã được gặp Chúa qua những giây phút âm thầm ngồi với Chúa. Và cuộc đời của cô ấy bây giờ tuy không giàu có, hàng ngày dùng đủ thôi, nhưng cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi một lần tôi đưa các bạn sinh viên đi đến một cái nhà tu dưỡng người neo đơn ở quận 8. Khi làm lễ cho các cụ già neo đơn thì phía dưới cuối nhà thờ có một tốp các anh đó khoảng vào tuổi gọi là tứ tuần hay là ngũ tuần, có nghĩa là khoảng 40-50 tuổi. Tôi nhìn thấy cái phong thái của các anh đó khi mà giúp đỡ cho các cụ á, rất là vui tươi, rất là hồn nhiên. Bởi vì cái cỡ tuổi đó của một đời người đàn ông á, không dễ dàng nào mà có những cái nghĩa cử nó tử tế hay là mang tính gọi là nó quan tâm đến người khác, làm mọi người một cái nghĩa cử mà khó có được ở nơi một người đàn ông khoảng tuổi 40-50. Sau thanh lễ tôi mới mời các anh đó đến gặp, nói là tôi thích anh có một cái nghĩa cử nó rất là lạ. Từ đó 7-8 anh đó chia sẻ: thưa cha, tụi con là những người đã từng trải, tin ba tụi con có nhiều lắm, cái gì cũng con cũng trải qua rồi, cờ bạc rượu chè cái này coi hết rồi, nhưng một lần chúng con đã gặp Chúa qua việc đọc kinh thánh cầu nguyện, và từ đó cuộc đời chúng con biến đổi. Bây giờ đối với chúng con là không gì quan trọng nữa hết trên đời này. Đấy, tôi muốn đưa ra những cái ví dụ như thế để chúng ta thấy là đó, cái sám hối của chúng ta nó phải đạt đến cỡ chỗ đó, là đón nhận được Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta cảm nhận được niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống khởi đi từ đời này chứ không phải ở đời sau. Và đó cũng là sứ điệp mà tất cả bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ. Với đọc một, chúng ta thấy diễn tả lại cuộc xác tế của ông Abraham, xác tế con mình là Isaac. Isaac là đứa con mà ông bà Abraham sinh ra trong lúc hai ông bà đã già rồi, nghĩa là không khả năng sinh con, đứa con duy nhất mà hai ông bà sinh ra được trong lúc hai ông bà đã già. Cái điểm thứ hai, Isaac chính là niềm hy vọng trong Abraham qua lời hứa của Chúa, là hứa cho ông được con rồng cháu giống, được đông như sao trên trời, như cát dưới biển đó. Bây giờ Chúa lại mời gọi ông xác tế đứa con duy nhất đó, xác tế đứa con niềm hy vọng đó của ông. Quả là đau xót cho ông, tiếc nuối lắm, đau thương lắm, nhưng vì trung tín với Chúa, vâng lời Chúa, ông đã đưa con lên núi để xác tế. Nhưng với cái sự trung tín, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa đó, thì đứa con ông không phải xác tế, mà thay vào đó là những con chiên con dê ở gần đấy để xác tế cho Chúa. Nhưng mà bài đọc một đó muốn cho chúng ta thấy là hình bóng để nói về cái việc hy sinh của Thiên Chúa dành cho con người qua người con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô được thể hiện trong bài Tin Mừng. Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta, Ngài muốn giải phóng chúng ta ra khỏi ách thống trị kìm cặp của tội lỗi, đồng thời muốn đưa chúng ta trở lại với tình trạng ban đầu trong tương quan cha con, tình yêu cha con, nên Ngài đã đành phải hy sinh người con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô cho chúng ta, để Ngài trở nên thập giá, đem lại ơn cứu độ chúng ta, đem lại niềm vui hạnh phúc cho chúng ta. Và Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã xác định điều đó: chính vì tất cả chúng ta mà Chúa Giêsu đã phải chịu chết và Ngài sống lại. Kính thưa quý bạn anh chị em, nên mùa chay mời gọi sống tâm tình sám hối để mỗi người chúng ta được đón nhận Đức Giêsu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, tức là đón nhận ơn cứu độ, tức là đón nhận niềm vui, hạnh phúc, niềm hy vọng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và hết hành trình mùa chay, chúng ta cần phải thấy cảm nhận được điều đó trong cuộc đời của mình. Đó mới là đạt đến cái điểm sám hối. Kính thưa quý bạn anh chị em, và như vậy Đức Giêsu chính là ân ban tuyệt vời Thiên Chúa ban cho loài người chúng ta, cho mỗi người chúng ta. Kính thưa quý bạn anh chị em, thế nhưng để đón nhận được Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta thấy trong bài đọc Tin Mừng nói rồi, cần có một điều kiện duy nhất thôi, một điều kiện duy nhất: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Hãy vâng nghe lời người, đó là điều kiện duy nhất để đón nhận Đức Giêsu Kitô trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lời người là lời của Đức Giêsu Kitô, bởi vì Chúa Giêsu chính là lời của Chúa Cha. Chính Giêsu Kitô đã sống và thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Chính Đức Giêsu Kitô đã vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến nỗi là chịu chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ ở chúng ta. Và chính Giêsu Kitô đã đem lại những giá trị tin mừng qua đời sống của Ngài, qua hành động của Ngài, là những gì? Là nâng đỡ, là sẻ chia, là cảm thông, là tha thứ, là yêu thương. Đó là những cái nghĩa cử Chúa Giêsu đã sống khi Ngài sống ở trần gian này. Và Chúa Cha nói muốn có Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta thì hãy vâng nghe lời người, là như thế. Ở đây chúng ta dừng lại để chúng ta hỏi một điều rất quan trọng trong cuộc đời và trong đời sống sinh hoạt của đời sống giáo hội chúng ta. Thế nhưng mà thử hỏi xem chúng ta có muốn Đức Giêsu vào trong cuộc đời của chúng ta hay không? Đó mới là điều quan trọng. Bởi vì chưa chắc chúng ta không muốn đâu. Bởi sao vậy? Muốn Chúa Giêsu vào cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ bị quấy rầy, chúng ta sẽ bị làm phiền. Quấy rầy làm phiền chỗ nào? Hãy từ bỏ cái thói làm ăn gian dối đi. Đừng có tham nhũng nữa, đừng buôn gian bán lận nữa, đừng sống loại tình cảm như thế nữa. Sống cho nghiêm túc đó. Nếu như đó nhận Chúa sẽ quấy rầy cho chúng ta. Chúng ta muốn không? Đó, câu hỏi đặt ra như vậy. Muốn là Ngài sẽ quấy rầy chúng ta, làm phiền chúng ta. Mà con người chúng ta lại thích mình ở trong cái tội lỗi cơ, thích chiều theo những cái là cái những giá trị mà mang tính trần tục cơ. Đó. Nên chính vì vậy đấy là cái điều thách đố cho mỗi người chúng ta sống trong hành trình niềm tin của chúng ta. Đó, đó là Chúa Giêsu vào cuộc đời chúng ta là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chính vì thế mà mùa chay là mùa rất thuận lợi, là một cơ hội tốt để mỗi người chúng ta tự đặt lại tất cả những giá trị đó trong hành trình sống của mình, trong hành trình niềm tin của mình. Và thân phận chúng ta là yếu đuối lắm, nhưng mà chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện để Chúa ban ơn cho chúng ta. Chúng ta nỗ lực với bản thân của mình, đồng thời cậy nhờ sức lực của Chúa, sức mạnh ân sủng của Chúa, chứ không phải sức chúng ta. Chứ chúng ta không làm được điều gì hết. Và thứ hai là chúng ta phải có muốn hay không? Phải muốn mới được. Muốn Chúa ngự vào lòng chúng ta, muốn đến với chúng ta thì mới có được. Còn nếu chúng ta không muốn thì không bao giờ có được. Thánh Augustino trong cái cuốn tự thuật của Ngài đã nói một kinh nghiệm rất hay, rằng là lạy Chúa, Chúa dựng nên con, không cần có con. Nhưng Chúa không thể cứu độ con nếu con không cộng tác. Đó, chúng ta muốn được sống niềm vui, hạnh phúc, niềm hy vọng thực sự trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta nỗ lực sống. Có nghĩa là chúng ta sống một hành trình sám hối, một cách làm sao có tử tế, cho tích cực, để rồi chúng ta đón nhận được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta bằng cách là chúng ta nỗ lực bản thân mình, đồng thời chúng ta cầu nguyện để xin sức mạnh ân sủng của Chúa hỗ trợ chúng ta. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.